Trẻ thơ An Phú. Mặt trời ngã xuống bên kia sông Sài Gòn, hắt ánh nắng đỏ rực lên những ngọn cây khô đứng chơ vơ giữa đám rừng cháy. Từng đám khói của những trận bom trong ngày còn vương vất ùa lan theo gió, tỏa mùi khét lẹt. Tôi hấp tấp bước trên con lộ làng An Phú. Trời đất trống hoang, gió lộng ù ù. Tôi dớn dác nhìn trước, nhìn sau, lắng tai nghe tiếng đầm già, tiếng pháo hú. Cách đây không lâu, lộ làng An Phú là con đường nên thơ nhất vùng này. Đây là con lộ đất chạy cặp sông Sài Gòn. Hai bên đường tàn xanh bóng rợp, nhà liền như ấp bát, hàng quán văng văng, cháo gà, hủ tiếu, cà phê, bánh bao, thứ gì cũng có. Đồng bào cán bộ lui tới đông vầy, xe đạp, xe bò lại qua tấp nập. Vậy mà hôm nay, bom pháo nó đánh tan tành hết. Trên đoạn đường trước mặt, hố pháo, hố bom ken liền miệng. Không có khoảng đất nào bằng phẳng trải vừa một chiếc đệm. Không còn một mái nhà, không còn một bụi tầm vong. Ăn cơm rồi kiếm cái tăm xỉa răng cũng còn khó. Nhưng giận nhất là ba thằng ngụy, cũng da vàng máu đỏ mà cõng rắn cắn gà nhà. Đù hỏa, độc lập rồi, tao bắt cả dòng họ thằng Thiệu đi lắp mấy cái hố bom này. Tôi vừa bước tránh cái miệng hố bom đìa, vừa lầm bầm. Bỗng nghe sau lưng tiếng la bài hải: tránh, xe, tránh. Tôi dây lại, chiếc xe đạp đâm sầm phóng tới. Tôi nhảy né một bên, ào, rồi vọt xuống hố bom đìa. Từ dưới hố bom tôi la vọng lên: mày chạy đi đâu mà bạc mạng cô hồn vậy Thanh? Tôi nghe tiếng được tiếng mất: đi, thơ, hỏa tốc. Tôi nhìn cái giò lả một đường từ bắp vế tới đầu gối. Cũng may là trong hố bơm Mỹ cỏ mọc dày. Bỗng nghe lập cập trên miệng hố. Tôi nhìn lên, thằng Thanh dẫn xe đạp trở lại, đứng ngó, cái mặt nhăn nhăn nửa như muốn cười, nửa như muốn khóc. Nó cố lấy giọng buồn, ra vẻ thiểu não: chú có sao không chú Sáu? Tôi càng đổ quậu: chưa gãy cổ. Nó xuống giọng nhỏ, nửa như xin lỗi, nửa như phân trần: cháu đâu có đụng chú. Tôi trả lời dám dẳng: lọt tuốt xuống hố bơm rồi, còn đâu nữa mà đụng. Nó tần ngần một chút, rồi săn quần bước xuống: thôi, để cháu cõng chú lên. Thằng coi vậy mà cũng có nghĩa: thôi mày, tao lên nổi. Tôi dịu giọng, tánh tôi nóng nảy nhưng cũng dễ lạc lòng. Tôi nghĩ, ai để cho mày cõng, cái thằng lấu cá. Mày trật chân liện tao xuống hố một lần nữa, chắc thân tao mềm như trái chuối. Nhưng cũng phải la rầy cho nó sợ chứ. Tôi lớn tiếng: đường xá như vậy, mày chạy ào ào như có phản lực, có ngày gãy cổ nghe mày. Dạ, con đi hỏa tốc mà chú Sáu. Nghe nói hỏa tốc, tôi sực nhớ: thôi, đi mau cho kịp. Mà chạy vừa vừa nghe mày. Thằng Thanh đi rồi, tôi chống tay gượng đứng dậy. Mình mẩy ê ẩm hết. Mấy cái thằng con nít này thiệt là ẩu hết nước. Đường này đi bộ còn muốn té, mà nó phóng xe ào ào, thiệt còn giỏi hơn hát xiệc đi mô tô bay. Nghe cái chân mát mát, tôi ngó xuống. Rồi, cái quần tét một đường từ bắp vế xuống tới lai. Tiêu cái quần đầm mới của má bầy trẻ gửi cho để mặc ăn Tết rồi. Tôi tới trụ sở xã ủy vào lúc Năm Thiện đang triển khai kế hoạch chống càn. Bà con kẻ ngồi người đứng, chặt một hầm. Năm Thiện ở trần trụi trụi điều khiển hội nghị. Thấy tôi đến, Năm Thiện mừng rỡ: à, anh Sáu nhà văn, xuống chơi. Mình biết chút ít chữ nghĩa, biết viết văn làm báo anh em, người ta quý lắm. Tôi ngồi trên miệng hầm, thò chân xuống nói: thôi, ngồi trên này cho mát, anh Năm. Trong lòng còn hơi bực bội, tôi lầm bầm: dưới hầm nóng như hỏa diệm sơn chứ bộ. Năm Thiện tiếp tục trình bày chủ trương của quận. Bây giờ tình thế khó khăn, mật độ bom pháo dày đặc, trận càn kỳ này chắc chắn sẽ rất ác liệt. Nó quyết tâm không cho bà con mình ăn Tết mà. Bởi vậy quận mới chủ trương chỉ để thanh niên ở lại chiến đấu, còn người già và mấy chị đàn bà con nít thì nên tản đi bớt để tránh tổn thất không cần thiết. Với lại... Năm Thiện chưa nói dứt câu thì dưới hầm nhôn nhau lên, rồi tất cả rầm rầm phản đối. Bác Sáu Tòng, bịt xước cái khăn rằng: "Lên đầu, giơ tay đứng dậy tức tối." "Thằng Năm, mày nói vậy nghe sao phải?" "Bác Hồ có dạy: ào ào ào, già nào, trẻ nào, lính nào, dân nào, kẻ có súng dùng súng, kẻ có dao dùng dao, thấy tay cứ chém hết, thấy Mỹ cứ chặt nhào." "Vậy mà thằng Năm, mày biểu tụi già tao tản cư là ý làm sao?" Dưới hầm vỗ tay rớp rớp: "Đúng, đúng, đúng." Chị Ba Bèo rút cái vú ra khỏi miệng thằng nhỏ cái tróc, bỏ vạt áo xuống, đứng dậy không cần xin phép: "Không có đúng." Mọi người chưa hiểu ý sao thì chị nói tiếp: "Bác Hồ dạy như vậy: ào ào ào, già nào, trẻ nào, lính nào, dân nào, đàn ông nào, đàn bà nào." Chị nhấn mạnh ba tiếng đàn bà nào. "Hồi nãy ông Sáu Tòng kể thiếu đàn bà." Hèn chi chị phản đối. Rồi chị Tằng Hắn nói tiếp: "Bác Hồ dạy, giặc tới nhà đàn bà cũng đánh. Mà anh Năm biểu tụi tôi tản cư là tản cư làm sao kìa? Tản cư đi đâu cà?" "Ngon, ngon, đúng, đúng." Ở dưới vừa vỗ tay vừa la. Năm Thiện mồ hôi như tắm, nhưng vốn người túc trí đa mưu, anh không hề bối rối. "Trật tự, trật tự," anh lên tiếng. Bà con im lặng trở lại. "Thôi, bà con bình tĩnh lại. Dễ trăm phần, không dân cũng chịu. Khó trăm phần, dân liệu cũng xong. Bây giờ, mình thảo luận từng phần, nhất trí từng phần, giải quyết từng phần." Bà con nghe có vẻ vừa ý. Năm Thiện vấn thuốc hút, lau mồ hôi trán rồi chậm rãi tiếp: "Bây giờ, tôi xin hỏi ý kiến bà con cái điểm này. Đưa con nít trẻ em tản cư, bà con có chịu không?"
"Chịu."
Dĩ Hàm nhất trí một cái rằng: "Cái đó thì chịu." "Thằng cha này khôn thiệt. Tôi nghĩ con nít đi thì đàn bà cũng phải đi theo thôi. Rồi bà thương cháu cũng đi, rồi ông thương bà cũng đi luôn."
"Khôn, khôn thiệt," tôi khen thầm. Tôi sực nhớ tới thằng Thanh, vụt lên tiếng: "Như thằng Thanh đó, con nít 12, 13 tuổi, nên cho nó tản cư, chứ để đó làm chi?"
Bỗng sau lưng tôi có tiếng câu mâu cãi lại:
"Tại chú đi sụp lỗ té, chứ cháu có đụng chú đâu mà chú hại cháu. Cháu gần 14 tuổi rồi chứ bộ. Tại má cháu đẻ ráng, nên cháu đèo ngắt chứ bộ."
Tôi dây lại thằng Thanh. Nó về đứng sau lưng tôi êm ru hồi nào. Tôi bắt nổi nóng. Cái giọ còn rắc rạc đi nè. Tôi sẵn giọng:
"Thanh, tao làm cái gì mà mày nói tao hại mày Thanh? Thì tao thấy mày còn nhỏ dại mà bom đạn ác liệt, tao thương. Tao nói cho mày lánh né, mày không chịu thì thôi. Chứ tao làm cái gì mà mày nói tao hại mày hả?"
Nó không trả lời, cứ đứng dậm chân khóc hu hu.
"Vậy chứ anh Kim Đồng hồi đó có lớn hơn cháu đâu. Hồi nào biểu người ta một tấc không đi, một ly không rời. Bây giờ bắt người ta tản cư, cháu không có tản đi đâu hết á. Không cho cháu ở đây đánh giặc, thì cháu xin vô bộ đội cháu đánh."
Bà con khoái chí cười rần rần. Năm Thiện nhìn tôi nhăn nhó, làm như tôi là thủ phạm chính trong cái vụ rối ren này. Tôi tức tối vò đầu vò cổ:
"Tội nghiệp tao Thanh ơi, mày nín đi cho tao nhờ, tao xin rút lại ý kiến."
Và tôi kêu Năm Thiện: "Anh Năm ơi, thôi tôi về ngang. Tới để thăm anh với, cho anh hay. Trận càng này tôi không có đi đâu hết. Tôi vẫn ở lại hố bò. Có tin tức chiến đấu gì hay báo cho tôi biết, để tôi o tờ báo Tết Sài Gòn Gia Định cho xôm."
Năm Thiện khoát tay: "Ây, ây, khoan. Ở chơi một chút, hợp xong mình UTQ mà anh Sáu."
Ghi chú: UTQ, uống trà quạo. Hết ghi chú. Tôi đứng dậy: "Thôi đi Năm, trời tối rồi, sợ pháo. Thôi, xin chào bà con." Tôi nói vậy rồi bỏ đi, ngẫm nghĩ. Chừng nào mới xong cái trận giặc tản cư này của ông? Cầu tới Tết. Dưới hầm bà con vẫn y xèo mất trật tự. Trong tiếng nói cười bàn tán ầm ĩ, thỉnh thoảng nghe tiếng hước, tức tưởi, dài thòng của thằng Thanh. Tôi càng thêm hầm trong bụng. Cái thằng con nít tiểu quỷ đó, không gặp nó thì thôi, Hãy gặp mặt nó là có chuyện. Nhớ lại chuyện cũ thêm tức tối, hôm đầu năm, Sáu Trung nhờ bà móc về tới ngoài Phan Rang, móc túi bà xã được mấy trăm bạc. Trưa đó, ổng khèo tôi ra vườn, đi sắm thuốc ăn hủ tiếu, uống cà phê chơi. Tôi góp ý, ra thẳng sớm chùa thăm cô Tư Méo. Cô Tư Méo pha cà phê điệu lắm. Ở xã An Phú này, ai mà không biết cô Tư Méo. Người trắng trẻo, gọn gàng, tươi tắn, ăn nói sởi lởi, tánh tình lẹ làng, bông bắn dễ thương. Miệng cô có hơi méo một chút, nhưng là méo duyên. Tại cô không biết, chớ lấy máu cái đuôi con lươn chấm phía bên kia một chút là nó giật lại liền. Nhưng nó giật lại ngay ngắn rồi thì phải chùi sạch cái vết máu ngay, để lâu nó giật méo tuốt qua bên kia. Tính bữa nào ra gặp cô dạy cái bài thuốc đó. Lần đó lại cũng gặp cái thằng Thanh. Cái thằng con nít đó, không gặp nó thì thôi, mà gặp nó thì y như là có chuyện. Sáu Trung với tôi vừa đi qua khỏi chòm mã thì nghe trong cụm rừng bên đường có tiếng gì hụ hự hụ hự ọt ẹt. Tôi cắm cúi đi, ai làm gì thì làm, mình ăn hủ tiếu, tôi nghĩ vậy. Nhưng Sáu Trung tính kỹ lưỡng, dừng lại vẹt cây bước vô ngó. Bỗng ông la, trời trời, chết chết, chạy. Rồi ông phát chạy như bay. Tôi chẳng biết ất giáp gì cũng tóc chạy theo ổng. Thời chiến tranh mà, phải biết phản ứng linh hoạt. Tôi vừa chạy vừa ngó ngoái lại coi có ai rượt theo không. Không lẽ biệt kích? Vùng giải phóng hoàn toàn mà, căn cứ địa chứ bộ. Chạy một đổi xa ổng mới dừng lại, ngồi phịch xuống, mặt tái mét. Tôi cũng vừa chạy tới. Việc gì vậy? Ông vừa thở hào hển, vừa chỉ trỏ vô cụm rừng, nói không ra hơi. Lại đó mà coi, đồ con nít ôn dịch. Tôi liền trở lại xem chuyện gì. Đi một quãng, bỗng nghe ổng kêu kháp kháp, hết ra tiếng. Tao biểu đừng có lại đó. Tới nơi, tôi cũng còn nghe ọt ẹt, hụ hự, hụ hự. Tôi vẹt lá rừng bước vào. Thằng Thanh với thằng Chót, hai thằng, mỗi đứa một đầu dây buộc vào đuôi trái bom đìa, rồi hè nhau kéo nhúc nhích. Tôi hét, nó nổ một cái, tụi bay không còn một hộp thịt. Hai thằng giật mình buông sợi dây quay lại. Bay làm cái gì kỳ cục vậy, bộ điên sao? Thằng Thanh trả lời nhanh nhảu, đâu có chú Sáu. Chú Sáu coi trái bom lớn gần bằng cái khạp da lươn, nó cắm lút xuống đây kiếm mấy ngày mới gặp. Hai đứa đào từ sáng tới giờ chưa thấy nhúc nhích. Mới chạy xuống môi khiên nước đổ quanh cho đất nó mềm, rồi cột dây kéo nhúc nhích cho nó tróc lần. Tôi nghe ê cả trong xương sống. Thanh ơi, Chót ơi, nó hị một tiếng thì thịt xương bay, nó văng tới ngoài chợ Trung Hòa. Ai dạy bay làm kỳ vậy hả? Tụi nó cười hì hì. Tụi cháu sáng kiến chứ ai dạy chú. Mà kéo từ nãy giờ có thấy nó hị đâu. Thằng Chót nói. Tôi nạt, đồ điên, nó mà hị thì bay còn thịt xương gì nữa mà thấy. Thôi ngang, bỏ nó đi về ngang, tao mét ba tụi bay ổng đánh tụi bay nát đít. Thằng Thanh vên vên cái mặt, con đổi được trái về con có chia cho ổng chứ bộ. Không có chia sao mà đánh. Trời ơi, còn thêm cái vụ móc ngoặt này nữa. Nó nói nghe tức lộn ruột không. Lúc này, công trường của Ba Cội với Út Được sản xuất mìn trái mà thiếu thuốc nổ, nên nó rao cho bà con cô bác đào bom, pháo, lép của Mỹ đến để đổi mìn trái. Mình lấy giáo tàu đâm chệt mà. Bà con phấn khởi, khiêng gánh tới, ì ì. Hai thằng nhỏ cũng bắt chước. Tôi chưa tính cách nào để dẹp hai thằng con nít này, bỗng nghe tiếng tằng hắng ngoài đường. Đúng là Út Được. Út Được nấu thuốc nổ riết rồi khói vô đắng ngét cổ họng. Nó tằng hắng khọt khẹt tối ngày. Tôi bước ra kêu, Út ơi, vô biểu, Út. Út Được bước vô ngó thấy lắc đầu. Trời ơi, bơm pháo mà bay làm như in như củi mục như vậy. Có ngày lấy thúng hút xương.
Thật tao hết biết. Thằng Thanh cằn nhằn. Vậy chứ trái lớn làm sao đào nổi? Thì đào trái nhỏ. Trái nhỏ rẽ rề, hai trái pháo mới đổi được một trái mìn, lỗ công đào. Thằng Chót trề môi nói. Đánh giặc mà nó làm như buôn bán cá mắm, tính mắc rẻ lỗ lời. Tại má nó ham bán quán. Trái này đổi cầu 7-8 trái mìn. Thằng Thanh có ý thăm dò. Tụi bay làm ẩu như vậy, một trái lựu đạn tao cũng không đổi, chứ đừng nói tới trái mìn. Đào rồi vụt dưới sông Sài Gòn đi. Úp được làm bộ giận. Thằng Thanh núng thế xuống nước. Thôi em để trái này cho anh đào, rồi anh cho em 5 trái mìn đi. Thứ 5-6 ký. Đánh mới đã. Úp được ngắm nghía. 2-3 ký mày. Tụi bay nhỏ mà ham trái bự. Thằng Thanh xuống nước năn nỉ. Thôi cho em 4 trái đi anh Út. Út được dứt khoát. Thôi cho tụi bay 3 trái với cặp lựu đạn gài. Thằng Thanh xui xị. Thôi vậy cũng được. Hai đứa lọ mọ lại mở dây. Út được hét. Thôi để đó, đừng có đụng tới các ông nội con nít. Bơm pháo mà nó làm như trứng gà trứng vịt vậy. Từ đây về sau, tao mà thấy tụi bay làm kiểu này một lần nữa thì một viên đạn lép tao cũng không cho nữa, chứ đừng nói tới trái mìn trái. Đó, bay không thấy thằng Kình bữa trước đó sao? Thằng Kình làm sao Út? Tôi hỏi. Thằng Kình ở ấp đội Phú Bình. Hôm rồi nó tới lãnh trái, tôi biểu nó chịu khó gánh. Nó nói chở xe đạp mau hơn. Lãnh 4 trái mìn. Đạp bỏ vô bao bố tời, buộc sau bọt ba ga. Đạp xe lắp cóc qua mấy cái hố bơm, dằn sóc thế nào mà nó hì một cái. Thiệt, đi lượm không còn được một bụm xương. Hai thằng nhỏ nhìn nhau, trợn mắt le lưỡi. Tôi hù thêm cho nó tởn. Đó, thấy chưa bay? Thấy chưa? Bom pháo đừng có dễ ngươi. Trở ra đường, thấy Sáu Trung ngồi đó, mặt mày xanh lét. Lỗi tìm quá. Sáu Trung thều thào. Lại tư méo uống cà phê, khỏe liền. Tôi cười xẻ dao. Không được đâu. Coi bộ muốn lên Cri. Ghi chú. Chris lên cơn. Hết ghi chú. Trời đất, Út được ơi, tiếp một tay. Út được quay lại. Chạy rút mượn cái võng. Tôi hối. Tiếp tay khiêng ông này vô bệnh xá. Ông này mắc bệnh tim. Mỗi lần lên cơn, ổng nhào xuống đất. Mắt trợn trắng, miệng đổ bọt mép, vặn mình vặn mẩy, đập tay đập chân, ghê gớm lắm. Phải chạy nhanh mới kịp. Cà phê hủ tiếu đâu không thấy, hè hụi tới quá nửa đêm mới mò về tới nhà. Sáu Trung nằm bệnh xá luôn một tuần lễ. Giặt bố từ sáng tới giờ, tôi nằm im ru trong địa đạo. Ông Y Linh thiệt là ác. Nghe trực thăng đổ quân, ổng chung xuống địa đạo trước. Sớn xác thế nào mà đá đổ cái tỉnh nước tiểu bỏ quên từ trận càng trước. Nước tiểu rộng nửa tháng trời, mùi khẳng khẳng. Nằm trong địa đạo như nằm trong hũ mắm trở. Thôi, ráng cho qua truông này. Khoảng 3 giờ chiều, mấy đứa du kích cơ quan xuống kêu. Mấy chú ơi, nó rút về bên kia suối rồi, lên tắm rửa. Tôi nghe ê ẩm trong mình, tại cái vụ té hố bom chiều hôm qua. Ai lên thì lên đi, tôi ở đây, lên xuống mất công lắm. Nó bắn chết mấy con heo, lên ăn cháo lòng thịt nướng chú Sáu ơi. Mấy đứa nhỏ réo. Hễ có giặc càng là có ưu điểm, hèn chi bay trong giặc bố hoài. Hôm rồi tôi nói có một câu mà vô hội nghị, mấy thằng thanh niên nó quần tôi suốt một đêm. Nào là chú đánh giá thấp thanh niên, nào là chú kỳ thị, chú không thấy rõ lòng yêu nước căm thù của thế hệ các cháu, nào là tụi cháu có trong giặc bố, nhưng trong giặc bố là để có dịp diệt thù cứu quốc, chứ nào phải trong giặc bố để các má các chị cho ăn thịt heo thịt gà, nào là vân vân và vân vân. Nó làm dai nhấp tới gần sáng. Tôi buồn ngủ quá, giơ tay đầu hàng xin nhận khuyết điểm hết, nó mới chịu êm. Bữa nay rút kinh nghiệm, tôi nói nhỏ nhẹ. Thôi có thứ gì bay đem xuống cho chú, chú nghe rêm trong mình lắm. Thật tình, không rêm mình mẩy thì tôi cũng không lên. Lù bu quanh nồi cháo lòng, nó rớt cho một cái pháo, khó làm lễ truy điệu lắm. Tại tánh tôi kỹ lưỡng chứ không phải nhát.
Khoảng 8 giờ tối, bỗng nghe lập cập trên miệng hầm. Chắc tụi nó đem cháo lòng, thịt nướng xuống. Tôi lồm cồm ngồi dậy. Có tiếng kêu giật giọng. Chú Sáu ơi! Ơi! Có hỏa tốc! Đứa nào đó?
Cháu, thằng Càng.
Thơ ai đó Càng?
Thờ chú Tư ốm, biểu đem gấp cho chú.
Chuyện gì vậy Cà?
Chắc chuyện thằng Thanh.
Thằng Cán nói mờ ớ.
Lại thằng tiểu quỷ đó nữa.
Tôi lẩm bẩm.
Tôi bóp đèn pin, đọc nhanh.
Anh Sáu. Thằng Thanh chiến đấu anh Dũng, bị trọng thương. Anh chịu khó đến tận nơi, viết bài tường thuật, cho kịp số báo sắp lên khuôn. Thân mến, Tư ốm.
Thơ của đồng chí chủ nhiệm, viết quá vắn tắt. Tôi vừa soạn đồ đạc vừa hỏi.
Nó ở đâu bây giờ?
Chắc ở xã ủy.
Bị thương nặng không?
Nghe nói nặng lắm. Lựu đạn nổ sát một bên.
Tao đã bảo tản cư mà không chịu.
Tôi lầm bầm tức tối.
Đường đi ổn không?
Đi thí mạng.
Tôi móc cái sắt cốt.
Khẩu súng ngắn, tấm ni lông.
Thôi đi.
Ra tới đường, bỗng nó đứng tần ngần.
Đói bụng hả? Hay vô ăn cháo lòng?
Tôi hỏi, bụng cũng hơi đói.
Không, thôi. Một mình cháu thì đi thí được. Có chú làm sao dám đi thí?
Biết nó cụm ở đâu không?
Không biết, nó rải cùng.
Làm sao đi?
Đi lộ làng thì nguy hiểm, cắt rừng thì sợ trái.
Còn có nước long sông.
Tôi nghe ê xương cốt hết. Tôi đang rúng mình mà. Với lại tôi bị rét kinh niên từ hồi kháng chiến chống Pháp. Nhưng nhớ thằng Thanh đang bị thương nặng. Tôi nóng hơ trong bụng.
Thôi đi, long thì long.
Lòng dưới nước suốt 2 tiếng đồng hồ, lội bưng thêm nửa tiếng nữa mới tới xã ủy. Trời tối om, lọ mọ xuống hầm. Năm Thiện rờ đụng mình tôi, rụt tay lại, nói lào thào.
Sao mà lạnh ngắt như ma da vậy? Qua chi đây?
Tôi trả lời, lập cập. Lòng dưới sông, muốn phát lãnh. Năm Thiện kéo tôi vào góc hầm, kề tai nói nhỏ.
Thay quần áo đi, để cảm.
Không đốt lửa được, tụi nó ở gần lắm.
Cụm trên ri.
Tôi vừa thay quần áo, vừa hỏi chuyện. Thằng Thanh ở đâu? Nó bị thương nặng nhẹ. Ông Tư ốm biểu qua viết bài về nó đây.
Coi mồi khá nặng, khiêng qua bệnh xá rồi.
Đầu đuôi câu chuyện thế nào? Ông kể cho nghe.
Khoảng 3 giờ rưỡi chiều, tụi Mỹ nó cụm lại phía trên ri, sát lộ 15.
Thằng Thanh mò theo riết, chạng vạng mới thấy nó léo về, rủ thằng Chót đi. Tôi tưởng nó rủ nhau đi bám. Thấy hai thằng cùng đi, tôi cũng vững bụng hơn, nên không cản. Nào dè, nó rủ nhau đi đánh giặc. Hai thằng núp theo ven tre, bò sát tới một bên giặc Mỹ. Không có lựu đạn ném, hai thằng mới bàn với nhau lấy dây thun, khoanh quấn lấy cái cần trái lựu đạn, gài lại, rồi vụt thí mạng. Tưởng nó bung từ từ. Nào dè, mới vụt ra nó nổ liền. Năm Thiện chắc lưỡi lắc đầu nói tiếp. Đó là thằng Chót chạy về nói như vậy, còn tụi tôi có hay biết gì đâu. Chừng nghe nổ cái oành, tụi Mỹ nó bắn như đám giặc, du kích xách súng chạy túa ra. Thì gặp thằng Chót cõng thằng Thanh về, máu me cùng mình. Thằng Thanh quật quà quật quại. Con Tâm vừa băng vừa khóc. Băng xong, khiêng tuốt lên trạm quân y huyện. Anh ngưng một chút rồi nói thêm. Bệnh tình nặng nhẹ thế nào không biết rõ, mà thằng Thanh nó rên dữ quá, tôi sợ không êm. Nghe nói vậy, ruột gan tôi như thiêu như đốt. Tội nghiệp thằng nhỏ quá, biểu tản cư mà không chịu mới ra nông nổi. Thôi, để tôi đi lên trạm. Đường xá nắm có chắc không anh Năm?
Anh Năm cà lăm.
Cũng có nắm sơ sơ vậy. Mà tụi này nó nhát lắm, không chừng tối nó cụm lại hết. Mà đi nãy giờ lâu cãi, không nghe súng nổ chắc êm, chắc không có việc gì. Không chừng nó đi tới nơi rồi.
Trời đất ơi, tôi nghĩ chuyện giặc giả mà cứ không chừng với chắc như vậy, hoài thì không chừng có ngày
phủi cẳng leo lên bàn thờ chắc. Có mật khẩu cứu béo gì không anh Năm?
Có chứ.
Ờ, cộng 5, cộng 7 gì đó quên phức rồi.
Quên gì quên ác vậy anh Năm?
Ờ, đợi một chút tụi thằng chót nó về tới. Tôi lắc đầu ngán ngẩm. Biết đợi tới chừng nào.
Thôi, Càng ơi, chịu khó đi với chú qua trạm quân y.
Đi đường long hay đường bộ chú?
Thằng Càng vừa nhai cơm vắt vừa hỏi.
Long nữa, chắc tao chết cống quá Càng.
Thôi, đi đường bộ, có bề gì cũng ấm áp.
Mày bẻ cho tao miếng cơm coi.
Ủa, chưa ăn cơm sao?
Vậy nãy giờ mà không nói.
Năm Thiện hỏi.
Thôi, ăn đỡ cơm vắt với thịt gà ram mặn. Mấy má mới cho một nồi tổ mẹ. Sắp vô mày Càng.
Rồi ông kề tai tôi, nói như than thỉ. Bữa trước họp vậy, mà có ai chịu tản cư đâu. Chừng nó đổ quân, chạy tán lạng, gặp đủ mặt hết. Nhờ vậy mà du kích mình no. Ông chỉ vô góc hầm nói tiếp. Còn nồi chè đậu của mấy chị, để ở góc kia. Quá ớn. Ăn cơm rồi đổ tiếp giùm tôi.
Không biết bữa nay mấy âm lịch mà trời tối đen như mực. Hai chú cháu lò mò đi trên lộ làng vắng ngắt. Phần sợ giặc, phần sợ lựu đạn hầm trong của du kích, nên lòng thì không yên. Trên chiến trường này, anh em mình chết vì lựu đạn của mình cũng không ít.
Lòng dưới sông coi vậy mà chắc ăn. Tôi nghĩ, thằng Càng giành đi trước, súng cầm tay, đạn lên nòng. Tôi đi cách nó mấy bước, không dám đi cách xa. Tụi Mỹ nó hay vét đuôi. Đi qua cái cầu khỉ treo leo bắc ngang suối Thai Thai, bỗng có tiếng quát.
Ai?
Tôi mau miệng.
Quy lát lên cái rốp. Tôi là ai?
Tôi phóng xuống nước cái hầm.
Tôi, Sáu Minh.
Tiếng hỏi dịu lại.
Chú hả chú Sáu?
Cháu, thằng chót đây mà.
Tôi lội ào ào dưới nước sừng sộ.
Mày làm cái gì mà la hét dữ dằn vậy chót?
Thì con tưởng Mỹ, con hét để cướp tinh thần nữa mà.
Làm sao con chưa bắn mà chú nhảy rồi?
Vậy chứ đợi mày bắn thì tao còn gì mà nhảy.
Du kích tụi bay hay bắn ẩu lắm.
Con mới lên Quy Lát mà.
Thôi mày ơi, thằng Càng nói, lại kéo ổng lên để ổng chết cống bây giờ.
Tôi lội tới, lội lui ào ào mà không trèo lên được. Cái bờ suối hẫm đứng. Hai thằng lại nắm tay tôi kéo lên để ngồi chùm hổm co ro bên đầu cầu. Thấy tôi lạnh run, thằng chót thương xót, cởi tấm vải dù choàng cho tôi.
Chú đi đâu mà lặn lội cực khổ như vậy?
Tao có tính lặn lội gì đâu, tại mày hét tao mới nhảy.
Thằng Càng chêm vô.
Chú nhảy ẩu, mày không có trong.
Phải có trong, nó lụi chú như cá nướng trui.
Ba thằng du kích này nhờ nó làm biến cũng đỡ.
Cái thằng nói nghe lãng xẹt, giặc giả mà nó còn trù.
Mà chú đi đâu vậy? Giặc giả nguy hiểm. Thằng chót lại hỏi.
Thì đi kiếm tụi bay chứ đi đâu.
Thằng Thanh bệnh tình ra sao?
Thằng chót lắc đầu, chắc lưỡi.
Chà, coi bộ không êm chú. Hồi đi đường nó nói nhiều chuyện nghe kỳ lắm. Nó hỏi anh Lê Văn Tám hy sinh hồi mấy tuổi. Anh Kim Đồng hy sinh hồi mấy tuổi. Khiêng gần tới bệnh viện thì nó nhắm mắt mê man thở khò khè.
Cháu với chị Tâm khóc dữ quá. Bây giờ chắc đang chuẩn bị mổ.
Tôi nghe nó nói rối tinh trong bụng. Mấy người bị thương mà tỉnh táo, nói năng leo lẻo là hay chết lắm đó.
Chắc hồi nãy nó hồi dương, bây giờ nó hôn mê rồi.
Tôi nghĩ vậy, nghe nhói trong lòng. Vụt đứng dậy.
Thôi, tao đi.
Phòng mổ đặt trong hầm. Chị Sáu chuẩn bị cuộc giải phẫu dưới ánh đèn dầu leo lét. Thằng Thanh nằm thiêm thiếp trên bàn, bông băng trắng mình. Chị Sáu bắt đầu tháo băng trên đầu nó. Bỗng thằng Thanh giật mình, cất tiếng rên.
Nó mở mắt lờ đờ nhìn quanh rồi mếu máo.
Nhẹ nhẹ tay Sáu ơi.
Ráng một chút nghe con.
Ráng.
Chị Sáu dìu dìu, vừa dắp nước chín vào dải bông băng dán chặt vào vết thương khô máu.
Dạ. Nó trả lời trong tiếng rên. Nó còn tỉnh. Tôi nghĩ thầm. Chị Sáu tiếp tục tháo băng, nhìn kỹ từng vết thương rỉ máu. Cô y tá cầm cây đèn pin rọi theo hướng nhìn của chị Sáu. Bỗng thằng Thanh kêu ái một tiếng, rồi khóc hu hu nức nở. Con nói Sáu làm nhẹ nhẹ tay cho con một chút. Con gan lắm, con không có sợ chết, mà con chịu đau dở lắm. Chị Sáu mỉm cười, bỏ cái miếng nhỏ bằng hộp gạo vào cái đĩa nhôm, nghe cái cắt, rồi nói, ráng một chút con, Sáu gấp cái miếng mà. Rồi chị nói với cô y tá, trên đầu chị có mấy miếng nhỏ găm ngoài da, không thấy vết nào nặng. Vậy mà ê hết, thằng Thanh rên rỉ. Chị Sáu tiếp tục tháo băng dài dài xuống ngực. Thằng Thanh thở gấp, thỉnh thoảng cất một tiếng rên. Ánh đèn pin chiếu sáng. Chị Sáu nhìn kỹ trước ngực, sau lưng, rồi lên tiếng. Miệng ghim đầy hết. Thằng Thanh lại nức nở rên rỉ. Con biết lắm mà, nó nổ sát một bên. Nhưng toàn miệng con găm ngoài da không thôi. Không có vết nào lủng gan lủng phổi hết. Thằng Thanh tỉnh tuồn. Thiệt vậy hả Sáu? Ừ, chị nói vậy, rồi tiếp tục tháo băng xuống bụng. Thằng Thanh nhắm mắt lại, thoi thóp. Chắc đứt ruột non ruột già hết rồi, nó nghĩ. Bỗng chị Sáu nói lớn trong tiếng cười. Cái con Tâm, làm gì mà bay quấn cùng mình người ta vậy nè. Bay lại coi. Miễn dâm, nó găm, lâm nhâm, cùng chứ có bể, có lũng chỗ nào đâu. Mặt Tâm bỗng tươi lên, mắt sáng rỡ. Có biết đâu Sáu, nghe nó rên dữ quá, trời tối om, giặt ở sát một bên, không dám đốt đèn, con có thấy cái gì đâu. Con rờ chỗ nào, thấy có máu ướt ướt là con băng tưới. Thằng Thanh cũng nhỡm dậy hỏi, ủa, không có chỗ nào sâu hết hả Sáu? Thiệt hả Sáu? Con có biết đâu, con thấy băng cùng mình, con tưởng bị thương nặng lắm, con tính khó sống nổi. Mà cái ông Út Được này, ổng chế lựu đạn gì mà nổ sát một bên cũng không chết. Vậy mà đánh chát gì? Con về ổng biết con. Chị Sáu với Tâm đã tháo xong băng ở hai chân. Thằng Thanh đã ngồi nhõm dậy. Hai cái chân còn y hả Sáu? Con đi được chứ Sáu? Thì mày đi thử coi. Thằng Thanh bước xuống, đi tới đi lui. Yên ổn, không có sao hết Sáu. Cũng hơi đau một chút. Mà Sáu coi kỹ giùm, sao bên hông nhức quá. Chị Sáu vạch áo nhìn, không có vết thương, mà sao bầm một miếng bằng bàn tay. Thanh trực nhớ, phải rồi, lựu đạn nổ, Mỹ nó bắn như giặc, con chạy bán mạng, sập xuống cái lỗ mội nhà chị Mơ, cấn bẹ sườn muốn mất thở. Con nằm ì ạch ở đó, thằng chót nhào tới cổng con chạy luôn. Hèn chi, về tới nhà, tao rờ chỗ nào cũng thấy ướt, tao tưởng là máu, tao băng. Ai dè, mày lọt lỗ mội mà không nói. Cũng tại mày rên quá, tao quýnh. Tại chị quấn băng cùng mình hết, làm em tưởng sát thương rồi. Rồi mày còn trối lại nữa, làm tao với thằng chót khóc quá xá. Thì em tính kỳ này chắc hy sinh, nó nổ sát một bên mà. Thôi, cho con về ngang Sáu. Ở nhà không có ai, mai còn chiến đấu nữa. Khoan đã con, để gấp miễn, sát trùng, miễn nhiều lắm. Với Sáu cho thuốc con uống. Thôi, khỏi Sáu, miễn lâm nhâm này con biết, như gai quào, ít bữa nó tróc hết. Ở nhà chú Năm Thiện trông, chú lo tội nghiệp. Về cho chú mừng. Chị Sáu dây sang nói với Tâm, thôi, em nó nóng ruột muốn về cũng được. Con coi gấp miễn, sát trùng kỹ cho nó. Về làm ngay, Sáu còn mấy ca mổ gấp. Thằng Thanh đã ra tới cửa. Tôi sực nhớ, chạy theo. Ê, Thanh, Thanh. Nó dây lại. Ủa chú Sáu, chú đi đâu đây? Đi kiếm bay chứ đi đâu. Chú Tư ốm nói bay chiến đấu anh dũng, biểu tao đi kiếm bay gấp để viết bài đăng báo. Bây giờ bay tường thuật cho tao nghe. Nó lắc đầu ngoài ngoại. Tường thuật là làm sao? Con đâu có biết. Thì có sao bay nói vậy? Thì có sao đâu. Liền cái lựu đạn oành nó nổ găm miễn cùng mình hết. Kế chạy sụp cái lỗ mội, cấn be sườn, mất thở. Rồi trực nhớ, nó cay cú nói tiếp. Ờ, chú về đăng báo giùm con,
Nói anh úp được, làm lựu đạn giả, nổ sát một bên cũng chẳng chết ai hết. Thứ đồ lựu đạn giả, lựu đạn thúi. Thôi, cháu đi. Nói rồi, nó cài nhắc bỏ đi. Tôi kêu 2-3 tiếng. Ê, Thanh, Thanh, còn bài báo của tao. Nó không thèm ngoái lại, bỏ đi tuốt. Tôi nổi nóng, nói với thêm một câu cho đỡ tức. Ừ, nhờ giả vậy á. Mày mới còn mạng đó đã mày. Tháng 11 năm 1980.